làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến dấu ấn của môn đệ Chúa hay dấu hiệu đặc trưng của môn đồ Chúa Cứu Thế. Qua đó chúng ta có thể kiểm điểm chính mình để có những điều chỉnh cần thiết giúp chúng ta thực sự đi vào quỹ đạo của những người theo Chúa làm môn đệ Ngài. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Con đường Chúa vẫn đi, lời Việt của Nguyễn Hữu Ái qua tiếng hát Hagim và Hồng Yến.
Tôi đi con đường Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn dáng ngày xưa. Làm gió
rồi là tiếng hát Hagim và Hồng Yến trong ca khúc Con đường Chúa vẫn đi. Bây giờ là bài thứ 20 trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta sẽ nói đến dấu ấn của môn đệ Chúa. Trước khi Thomas A. Kempis, tác giả cuốn sách nổi tiếng Bắt chước Chúa Cứu Thế, chào đời, ý tưởng bắt chước Chúa Cứu Thế đã là tiêu điểm của đời sống cơ đốc nhân, là những người theo Chúa. Tất nhiên, bắt chước Chúa Cứu Thế không có nghĩa là trở nên ngang hàng với Đức Chúa Trời hay mang bản chất Đức Chúa Trời. Môn đệ Chúa Cứu Thế là người sống theo cách sống của Chúa, nghĩa là bắt chước Chúa để có cuộc sống ảnh hưởng đến người khác theo cách Chúa Giê-xu ảnh hưởng. Một trong những lý do Đức Chúa Trời nhập thể thành người, sống trong trần gian, đào tạo môn đệ là để nêu lên mẫu mực, thiết định tiêu chuẩn cho con người bắt chước sống cuộc sống của Ngài, như chính Chúa từng kêu gọi. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lễ ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 11 câu 29. Tuy nhiên, Chúa không hề có ý bảo chúng ta phải sống giống như Chúa bằng nỗ lực cá nhân hay cố gắng riêng, vì Chúa biết rõ bản chất sa ngã của dòng dõi Adam, không cho phép con người có thể sống cuộc đời toàn hảo như Ngài đã sống. Trong biến trình cứu rỗi, Đức Thánh Linh ngự vào lòng tín nhân để thực hiện những việc mầu nhiệm cả ma quỷ lẫn người vô tín không hiểu thấu. Khi Đức Thánh Linh ngự vào, Ngài sẽ vận hành qua phương tiện là lời Chúa đã được tín nhân tiếp nhận để tác sinh, để tái tạo, để đổi mới con người bên trong, ban sức sống mới, giúp cho tín nhân vừa muốn vừa làm theo ý định tốt lành của Ngài. Vì vậy, điều quan trọng nhất của người theo Chúa là sự kiện có Chúa ngự trị trong đời sống. Nếu không có điều này, thì tất cả mọi điều khác đều không quan trọng. Và chúng ta sẽ gây tổn hại cho danh Chúa, cho đạo Chúa, cho hội thánh và cho tiến trình môn đệ hóa nếu chúng ta đào tạo người khác theo cái mẫu méo mó của đời sống mình. Sứ đồ Phao-lô nói đến quyết định bắt chước Chúa, nhưng qua mẫu trung gian là cách sống của ông, vì ông bảo rằng chính ông đã bắt chước Chúa. Điều sứ đồ Phao-lô nói rất có ý nghĩa, vì chính ông không được trực tiếp sống với Chúa Cứu Thế khi Ngài còn tại thế như các sứ đồ khác. Chỉ sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu thương khó, chịu chết, phục sinh và đã về trời, ông mới được Chúa hiện ra cho ông gặp Ngài một cách siêu nhiên trên đường đến thành Đa-mách, bách hại hội thánh. Dù vậy, sau khi gặp Chúa, ông đã đi ngay vào tiến trình biết Chúa và tăng tiến nhanh chóng đến nỗi không thua kém gì các sứ đồ khác. Ông cũng đã dùng tất cả những hiểu biết đó để giảng dạy hầu như khắp đế quốc La Mã, như điều ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 1 đến câu 11. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã giao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng đã hiện ra cho tôi xem, như một thai xanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 1 đến câu 11. Viết cho hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô bảo hãy bắt chước tôi, và ông đã đem chính mình là một người ra làm gương mẫu để họ bắt chước sống giống như vậy. Cũng vì ông biết mình không phải là mẫu mực toàn hảo cho nên đã nói thêm, cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa Cứu Thế. Bắt chước Chúa Cứu Thế qua các nguyên tắc sống của Ngài trong Kinh Thánh và bắt chước những môn đệ của Chúa là những người đang sống trong cộng đồng hội thánh. Trong thư viết cho hội thánh Corinto, sứ đồ Phaolô khuyên họ bắt chước ông, và Timôthê sẽ là người nhắc cho họ cách sống của ông, cho nên cũng từ đó nhắc họ về đời sống Chúa cứu thế. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa cứu thế, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh ở khắp các nơi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 16 đến câu 17. Tại sao chúng ta cần bắt chước Chúa cứu thế? Sứ đồ Phaolô coi việc tạo hình Chúa cứu thế trong lòng tín hữu là công việc quan trọng hàng đầu, như ông viết trong Cô-rô-se chương 1 câu 28-29. Ấy là ngài mà chúng tôi giao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Chúa cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Đó là theo Cô-rô-se chương 1 câu 28-29. Ông cũng viết cho hội thánh Ga-la-ti: Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Chúa cứu thế thành hình trong các con, ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói. Vì về việc các con, ta rất là bối rối, khó xử. Đó là Ga-la-ti chương 4 câu 19 câu 20. Hình ảnh sinh nở sứ đồ Phaolô dùng nói đến là nỗ lực cùng tận, đến độ cạn kiệt, cho thấy sự tận tụy của một ông thầy đối với các học trò được giao phó trong tay. Biến cố Chúa cứu thế hình thành trong đời sống cơ đốc nhân là biến cố quan trọng duy nhất. Nếu điều này không xảy ra, thì sẽ không còn bất cứ điều gì khác có giá trị thật và giá trị lâu dài bền vững. Một khi Chúa cứu thế hình thành trong đời sống cơ đốc nhân, mầm sống mới đó sẽ tăng trưởng và khi trưởng thành sẽ chế ngự tất cả. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói đến biến cố này trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1 câu 22 đến câu 25, nhấn mạnh đến vai trò của lời Chúa là tin lành được giao giảng. Cơ đốc nhân cần phải được Đức Thánh Linh tác động qua lời Chúa để được sinh ra, mang trong mình sự sống mới thiên thượng. Lúc đó, nỗ lực bắt chước Chúa mới có hiệu nghiệm. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Chưa được tái sinh, không có sự sống mới từ Chúa, không ai có thể bắt chước Chúa, vì không thể sống theo các nguyên tắc của lời Chúa bằng quyết tâm và cố gắng của con người. Những giáo huấn của Chúa như trong bài giảng trên núi được ghi trong Phúc âm Ma-thiơ chương 5, chương 6, chương 7. Đối với một tâm trí chưa đổi mới là những lời dạy ngược đời, vô lý, nhưng đối với môn đệ Chúa Giê-xu thì đó là bản đồ hướng dẫn cho mình và cho những môn đệ tương lai của Chúa cứu thế do mình đào tạo. Đó cũng là ý nghĩa của hình ảnh Chúa dạy bảo rằng rượu mới phải đựng trong bầu mới. Giáo lý của Chúa giống như rượu mới rất mạnh sẽ làm rách bầu cũ, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Người không có sự sống mới của Chúa cũng không thể sống theo lời Chúa và cũng không bắt chước Chúa được. Chúng ta vừa nói rằng, đặc trưng của môn đệ là bắt chước Chúa để trở nên giống Chúa, nhân hậu mới có thể đào tạo người khác nên giống như Ngài. Bây giờ chúng ta nói đến tiếng gọi là môn đệ. Trong Phúc âm Luca chương 9 câu 23 đến câu 25, Chúa kêu gọi con người theo Ngài với hai điều kiện: từ bỏ chính mình và vác thập tự giá theo Ngài. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ được cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Đó là Phúc âm Luca chương 9 câu 23 đến câu 25. Để hiểu tiếng gọi là môn đệ Chúa, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng lời Chúa dạy tại đây. Thứ nhất là thôi thúc theo Chúa. Nếu bạn không cảm nhận được thôi thúc theo Chúa và trở nên giống như Chúa Giê-xu, thì có nghĩa là Đức Chúa Trời không đang hành động trong bạn. Nếu Đức Chúa Trời không hành động trong bạn, điều này có nghĩa là Ngài không ở trong bạn. Bạn biết Ngài hành động và ở trong bạn khi Ngài tác động vào ý chí của bạn và bất cứ ai được Đức Chúa Trời tác động như thế đều không ở yên mà luôn luôn hành động. Bạn chỉ có thể đáp ứng tiếng gọi của Đức Chúa Trời khi Ngài cho bạn ý muốn để làm điều đó. Khi bạn nghe tiếng Chúa Giê-xu gọi, hãy theo ta, và thấy có thôi thúc dâng lên trong lòng, lúc đó bạn có thể chắc rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong bạn. Một điểm thực tiễn cần ghi nhận, nếu bạn là một người lãnh đạo trong cộng đồng Cơ Đốc và bạn kêu gọi người ta theo Chúa nhưng không được đáp ứng, xin đừng buồn phiền về những người từ chối. Có rất nhiều người nhận mình là Cơ Đốc nhân nhưng lại quyết định không theo Chúa. Những người có quyết định như thế là vì họ chưa bao giờ thật lòng ăn năn và quay lại với Chúa, hay họ lầm tưởng rằng theo Chúa là môn đệ Chúa là một quyết định tùy ý, tùy tâm, chứ không phải là điều thiết yếu. Thứ hai, Chúa kêu gọi bước vào sự sống. Ngoài việc kêu gọi chúng ta theo Ngài, Chúa còn mô tả tính chất của sự cam kết chúng ta cần có để theo Ngài. Đó là cam kết liên quan đến cả đời sống, không phải chỉ là một cố gắng nhỏ nhoi, thí dụ như Chúa Nhật đi nhà thờ. Nhiều người tưởng rằng tin Chúa là phải có cam kết Chúa Nhật đi nhà thờ, còn suốt tuần họ có thể sống theo mọi quan niệm cũ. Người suy nghĩ và hành động như thế chưa thực sự tin Chúa, chưa thực sự gặp Chúa, chứ chưa nói đến việc làm môn đệ Chúa. Tin Chúa, theo Chúa cũng có nghĩa là vâng lời Chúa, tuân theo mạng lệnh của Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống. Bảo rằng tin Chúa hay muốn tin Chúa mà không làm điều Chúa truyền bảo thì đó là chuyện thậm vô lý. Dietrich Bonhoeffer bảo rằng chỉ những người vâng lời mới tin và chỉ những người tin mới vâng lời. Đức tin thật sự là đức tin trong sự vâng lời. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi, Ngài khuyên mời chúng ta chết, nghĩa là chết về bản ngã xác thịt, về con người cũ, và chỉ lúc đó chúng ta mới thực sự sống mạnh. Chính vì thế, đây là lúc Hội Thánh cần trở lại với mục vụ môn đệ hóa Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy và các môn đồ của Ngài đã chuyên chú thực hành. Đây là lúc cần cam kết đi sâu với Chúa trong biến trình tạo hình đời sống tâm linh để có thể hoàn tất đại mạng lệnh. Ngày nay, sở dĩ vẫn còn nhiều người lãnh đạm với tiếng gọi làm môn đệ Chúa vì trong một thời gian quá lâu, Hội Thánh cứ dạy rằng làm môn đệ Chúa có tính cách nhiệm ý chứ không thiết yếu và chỉ dành cho số nhỏ, rất nhỏ, những người được kêu gọi hầu việc Chúa chọn thời gian. Mặt khác, không ít tín hữu lại nghĩ rằng môn đệ hóa là hình thức của một lớp dạy giáo lý căn bản dành cho tân tín hữu và chỉ là một khóa học, chứ không phải là hành trình suốt đời. Vì vậy, đa số tín hữu lâu năm nghĩ rằng mình đã hoàn tất khóa học từ lâu, cho nên bây giờ chỉ cần ngồi yên, khoanh tay hưởng phước lành và chờ ngày lên thiên đàng, bỏ ngoài tai lời Chúa long trọng căn dặn. Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Làm môn đệ Chúa là mỗi ngày vác thập tự giá mình, nghĩa là chấp nhận làm chết bản ngã hàng ngày, chấp nhận từ bỏ và quên mình, tập sống theo đức nhu mì khiêm nhường của Chúa Cứu Thế. Sứ đồ Phao-lô trong Galati chương 2 câu 20-21 đã diễn đạt chân lý này như sau: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Như chúng ta đã từng nhấn mạnh, Cơ Đốc nhân đúng nghĩa không phải là người chỉ tin và chấp nhận một số giáo lý cứu rỗi trong Kinh Thánh, nhưng là người ở trong tiến trình làm môn đệ Chúa suốt đời qua tất cả những tháng năm còn sống trên trần gian. Ngày nay, tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh cần ý thức và cần thay đổi quan niệm bất cập, coi môn đệ hóa chỉ là dành cho tân tín hữu, hoặc cam kết vác thập tự giá theo Chúa trọn đời chỉ dành cho những người đặc biệt được kêu gọi vào chức vụ chăn bầy, mà không biết rằng tiếng gọi là môn đệ Chúa là cho tất cả Cơ Đốc nhân, có tính cách thúc ép chứ không phải là một đề nghị tùy ý. Điểm kế tiếp chúng ta nói đến là sự kêu gọi của Chúa là kêu gọi chúng ta sống theo một tiêu chuẩn khác. Chỉ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi chúng ta chọn sự sống. Có người bảo rằng hệ tuần hoàn huyết của Hội Thánh đang bị tắc nghẽn vì vô số các môn đồ ấu trĩ hoàn toàn đồng ý với mọi điều nói về môn đệ hóa, nhưng lại từ chối sống cuộc sống của một môn đệ. Nói cách khác, họ tin, chấp nhận, đồng ý, nhưng chỉ trên lý thuyết. Trong thực tế cuộc sống, họ đi con đường của bản ngã và của trần gian. Họ sống hai mặt tách rời, giáo lý và niềm tin ở mặt ý thức, nhưng trong cuộc sống, họ trôi xuôi dòng theo tiêu chuẩn của trần gian. Trong khi đó, môn đệ Chúa Giê-xu được kêu gọi sống theo tiêu chuẩn khác với tiêu chuẩn trần gian, không tập trú vào thế giới, nhưng hướng về thiên đàng, không dồn hết năng lực tài nguyên để xây dựng và thành đạt những mục tiêu ngắn hạn của cuộc sống trần gian, nhưng dành mọi ưu tiên cho việc xây dựng đời tin kính của mình và của môn đệ khác, không thâu gom cho mình, mà buông bỏ tất cả, không tránh né khổ nạn, nhưng chấp nhận vác thập tự giá mỗi ngày. Ngày nay, ngay cả thành phần lãnh đạo trong hội thánh cũng rơi vào bẫy sống theo tiêu chuẩn trần gian trong chính các sinh hoạt thuộc linh và trong việc xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta đánh giá hội thánh bằng giáo đường to lớn thuộc viên đông, tài chánh dồi dào, tín hữu thuộc thành phần cao sang trong xã hội, trong khi nỗ lực môn đệ hóa lại suy giảm hay hời hợt và chỉ có hình thức. Hậu quả lâu dài là chúng ta đã đào tạo cho hội thánh những người lãnh đạo càng ngày càng khác với hình ảnh nguyên thủy của Chúa Cứu Thế, là nhu mì, khiêm hạ, hy sinh, tận hiến, can đảm, cương quyết, bằng mọi giá làm theo ý Cha, chấp nhận ý Cha, sẵn sàng quên mình, thậm chí bỏ mình vì anh em, vì hội thánh. Phần cuối trong chương trình hôm nay, chúng ta nói đến tiếng gọi theo Chúa. Sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu hiện ra cho các môn đệ bên bờ hồ Tiberiat. Sau khi vâng lời Chúa, họ đánh được một mẻ lưới nhiều cá chưa từng có. Giăng chợt nhận ra nói với Phi-e-rơ, ấy là Chúa. Vừa nghe xong, Phi-e-rơ phóng xuống nước, vào bờ đến với Chúa. Sau khi Chúa cho mọi người ăn sáng xong, Chúa gặp riêng Phi-e-rơ. Sau ba lần hỏi ông có yêu Ngài không, ba lần Chúa bảo ông chăn nuôi chiên của Chúa. Cuối cùng, Chúa nói trước cho Phi-e-rơ biết chặng đường gian nan cuối đời, và căn dặn, hãy theo ta. Tiếp theo đó, khi Phi-e-rơ thắc mắc về tương lai của Giăng, Chúa bảo đó là thắc mắc không cần thiết, vì ông chỉ cần một điều, đó là theo Chúa. Giăng ghi như sau. Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho đến khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 21, câu 21-22. Theo Chúa phải là chủ đích của môn đồ Chúa Giê-xu.
Một đêm trong mơ chậm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ. Đám đông đi trên đường lông xu đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa, mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi, nhờ quyền phép người khách Galilee. Thương kia trọn đời tôi có dám quên, mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến. Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến trên thầy tại đôi Gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dấu đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi, nhờ quyền phép người khách Galilee. cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ai, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách lạc trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp khách lạ xứ Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ai, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.